chuyện thời sự.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thiếu thuốc, nhiều máy móc thiết bị y tế phải trùng chăn vì không có vật tư để vận hành sửa chữa thay thế. Đây là thực trạng tại nhiều bệnh viện và cơ sở y tế trong cả nước sau hàng loạt vụ sai phạm ở ngành y thời gian qua. Sự bất thường này rõ ràng không phải chuyện riêng của ngành y tế mà của cả xã hội khi vấn đề này có mức độ ảnh hưởng đến người bệnh mỗi ngày một mạnh mẽ và lan rộng, có nguy cơ biến thành cuộc khủng hoảng, đòi hỏi chúng ta phải có trách nhiệm giải quyết ngay.
Tháo gỡ vấn đề thiếu thuốc, trang thiết bị y tế và ổn định tâm lý cán bộ ngành y sau những ồn ào tiêu cực là nội dung câu chuyện thời sự ngày hôm nay với hai vị khách mời của chương trình là tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Chí, nguyên viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, hiện là đại biểu Quốc hội đoàn thành phố Hà Nội. Bây giờ xin mời biên tập viên Thu Trang bắt đầu cuộc trao đổi.
Trước hết thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng đã tham gia chương trình.
Kính chào quý vị thính giả.
Trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Chí đã tham gia với chúng tôi.
Vâng, xin trân trọng kính chào tất cả các quý vị.
Thưa quý vị và các bạn, đến bệnh viện có toa nhưng không có thuốc. Nếu như phải chẩn đoán và chữa trị bằng trang thiết bị máy móc thì cứ chờ đó từ sáng đến đêm, thậm chí là qua ngày hôm sau thì mới tới lượt. Và không ít y bác sĩ đã phải làm việc ngoài giờ hành chính cho đến khi hết bệnh nhân. Có bệnh viện thiếu từ găng tay y tế, bơm kim tiêm cho đến dây truyền dịch hay là gheo sử dụng để siêu âm đấy ạ. Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Chí, nguyên là một viện trưởng, ông nhìn nhận như thế nào về thực tiễn này?
Cái câu chuyện thiếu thuốc, thiếu hóa chất sinh phẩm, thậm chí là máy móc thì có phải đắp chiếu. Nhưng mà còn bên cạnh nữa là cần trang bị thêm những cái máy móc mới mà không trang bị được là câu chuyện có thật. Nó nghiêm trọng là ở chỗ là nó xảy ra một cách phổ biến, rộng rãi ở nhiều nơi, nhiều chỗ, trong các bệnh viện công của cả nước. Đây là một cái sự thật rất là đau đớn bây giờ đang xảy ra.
Và sự thật đau đớn này thì đồng nghĩa với việc là chúng ta đều hiểu rằng là chưa bao giờ có, đúng không ạ? Chưa xảy ra thực tế ngành y.
Chưa bao giờ có, kể cả thời kỳ khó khăn nhất thì chúng ta khó khăn là vì lúc ấy không có thuốc, vì lúc ấy khoa học chưa đạt đến như vậy. Khó khăn là vì đất nước chúng ta, vì chiến tranh, vì chuyện nọ chuyện kia, chứ không phải là vì trong nội tại cái hoạt động khám chữa bệnh hàng ngày, mà trong đó cái lực lượng quan trọng nhất là cán bộ y tế không làm vì họ bại hoại, vì họ lo lắng, vì họ ngần ngại.
Vâng, một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng phân tích nguyên nhân từ nội tại này như thế nào. Còn bây giờ thì xin được hỏi suy nghĩ của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng như thế nào về cái thực trạng mà như giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Chí nói rằng là
tôi chia sẻ hoàn toàn với anh Chí, mà tôi còn nghĩ đấy là một cuộc khủng hoảng thực sự ảnh hưởng đến rất là nhiều người. Tôi nghĩ là hàng vạn, thậm chí hàng triệu người. Cái cuộc khủng hoảng chưa từng có này đấy, chúng ta cần phải nhanh chóng phản ứng để xử lý. Không thể để cái tình trạng này kéo dài, bởi vì đấy là cái chuyện sống, chuyện sức khỏe, chuyện sinh mạng của người dân và của cả mọi người. Không thể có người nào mà nói chúng ta loại trừ ra được. Thành thử là đây là một khủng hoảng mà chúng ta phải tập trung mọi nỗ lực để xử lý càng sớm càng tốt.
Vâng, cái câu chuyện là không thể để cho tình trạng này kéo dài thì mới lại là vấn đề mà chúng ta cần bàn trong ngày hôm nay, với hy vọng là có thể đóng góp ý kiến, quan điểm thực sự là rõ ràng đấy ạ. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nghe phóng sự của phóng viên Nhật Trường sẽ có thêm cơ sở bàn luận chủ đề này.
Chị Nguyễn Thị Kim Hách, người dân xã Quân Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tốn khoản tiền khá nhiều để đưa cha mẹ cao tuổi đi phẫu thuật đục thủy tinh thể tại bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh. Dù hai ông bà đều có thẻ bảo hiểm y tế, nhưng do bệnh viện mắt tỉnh Tiền Giang đã hết vật tư loại này trong nhiều tháng nay nên không làm được, không thể chờ đợi được nữa nên chị phải đưa cha mẹ đến bệnh viện tuyến trên để phẫu thuật mắt.
Tôi cũng như là nhiều người dân rất là bức xúc vì bệnh viện này thiếu nhiều thiết bị y tế mà trong nhiều tháng qua vẫn chưa được khắc phục bổ sung. Bệnh nhân mua bảo hiểm y tế mà phải đến thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh rất là nhiều khê, tốn kém và rất là thiệt thòi khi mà bệnh viện chưa thể hiện trách nhiệm của mình.
Không chỉ tại bệnh viện mắt mà một số bệnh viện cơ sở y tế công khác trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thời gian qua khan hiếm về thuốc, thiết bị vật tư y tế cục bộ. Bệnh nhân phải bỏ tiền túi ra ngoài các cửa hàng thuốc tư nhân để mua. Bác sĩ Nguyễn Văn Luận, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy chia sẻ.
Mình thì cũng có thiếu nhưng mà người mình đang đấu thầu á, mình cũng có mua. Nhiều khi ví dụ như mình đấu nhưng mà có một số cái mặt thuốc mà nhà thầu tham gia thì nó lại không đủ điều kiện.
Theo Trung tâm Mua sắm ngành y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, công tác đấu thầu mua sắm thiết bị vật tư thuốc men mới khởi động lại từ tháng 3 năm nay. Có 5 bệnh viện trung tâm y tế trong tỉnh thuê đơn vị này tổ chức đấu thầu mua sắm thuốc, thiết bị vật tư y tế với giá trị từ 3 đến 4 tỷ đồng trên một đơn vị. Trong khi đó các đơn vị đều có chức năng tổ chức đấu thầu theo quy định, nhưng các đơn vị chưa mạnh dạn làm công tác này. trong cùng một thời điểm phải làm thủ tục hồ sơ đấu thầu cho nhiều đơn vị nên trung tâm mua sắm ngành y tế đã quá tải, cán bộ viên chức phải hoạt động ngày lẫn đêm. Dù có nhiều cố gắng nhưng phải mất gần 6 tháng mới hoàn thành công tác đấu thầu, các đơn vị mới có thuốc vật tư y tế. Ông Quỳnh Anh Minh, giám đốc trung tâm mua sắm ngành y tế Tiền Giang cho biết:
quan trọng nhiệm vụ về thủ trưởng đơn vị mình gì rà soát lại hết thuốc vật tư rồi là không có thì mình phải làm ngay. Anh khó cái gì anh báo lên trên sở, sở không giải quyết cho anh thì trách nhiệm của sở, nhưng mà trách nhiệm của người đứng đầu cái đó phải lo chứ còn sốc vô anh làm khó được trình lên trên.
Vâng, giám đốc trung tâm mua sắm ngành y tế tỉnh Tiền Giang thì có chỉ ra rất rõ ràng là trách nhiệm của người đứng đầu các bệnh viện và các cơ sở y tế ở trong chuyện này. Và Bộ Y tế thì cũng đã có yêu cầu thủ trưởng của các đơn vị là phải có trách nhiệm thực hiện đấu thầu mua sắm thuốc rồi vật tư trang thiết bị y tế theo thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật. Thế nhưng mà có chức năng nhưng chưa mạnh dạn là thực tế vừa được nêu ở trong phóng sự đấy ạ. Nỗi khổ của bệnh nhân xem ra còn dai dẳng, thưa ông Nguyễn Anh Chí.
Đúng về tình trạng bị thiếu thuốc, thiếu sinh phẩm ở trong các bệnh viện đang diễn ra rất nặng nề và điều đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám chữa bệnh và cái hậu quả cuối cùng đấy phải nói là đổ hết lên sức khỏe, tính mạng của người bệnh. Đây là cái nỗi đau lớn của cán bộ y tế của chúng tôi. Thì người thầy thuốc giống như một người chiến sĩ ra mặt trận mà lại không có đạn dược, không có súng để mà đánh lại quân thù thì làm sao mà có thể chiến đấu được? Thì cái đó liên quan đến rất nhiều vấn đề. Nhiều người cứ nói là do tâm lý ngần ngại e dè của nhiều người đứng đầu trong các bệnh viện, các đơn vị trong ngành vân vân. Tôi cho đó là một cái nhìn nhận cũng đúng. Nhưng mà có lẽ còn sâu hơn, còn xa hơn. Thì lý do đằng sau đó nữa phải được mổ xẻ ra.
Ví dụ như thế nào? Sâu xa hơn nữa là như thế nào?
Nó sâu xa là như thế này ạ. Bản chất mà nói là các cán bộ y tế, nhất là những người làm công tác quản lý là hiện bây giờ người ta ngần ngại cái chuyện đó. Thậm chí có thể nói là người ta không dám làm cái điển hình các cái mua sắm đó. Lý do là đây là một cái sự đứt gãy tổng hợp ở nhiều khâu. Tôi lấy ví dụ muốn mua sắm cái gì thì đầu tiên phải tiến hành lên kế hoạch, lên chương trình yêu cầu, rồi tiến hành các cái đấu thầu. Khi mà bán cái hồ sơ thầu thì phải có nhà cung cấp. Thì bây giờ các nhà cung cấp nó cũng không muốn cung cấp, nó tạm nghỉ cái, không bán được hàng thì họ tạm nghỉ vì họ cảm thấy chưa yên ổn và họ cảm thấy rất nhiều cái chỗ mà nếu không khéo làm vào là bị sai, cho nên họ cũng tạm nghỉ chứ không phải là chỉ bác sĩ tạm nghỉ, không phải cái nhà quản lý của y tế tạm nghỉ. Tôi gì nữa, cái nhà thẩm định, qua các cái vụ việc xảy ra vừa qua rất nhiều sai sót của các đơn vị tư vấn thẩm định và họ cũng bị khuyết điểm và bây giờ cái nhóm đó rất nhiều đơn vị họ đã giải thể đấy. Rồi cuối cùng nữa là gì, đó là cái khâu mà phê duyệt là thường sở y tế hoặc bộ y tế. Thì nói rất thật là bây giờ sở y tế nào cũng đang vướng bận vào tất cả các cái hoạt động mà tôi nói thật là còn mắc tính sinh tử với đối với cá nhân của họ. Đó là vì họ phải làm những cái giải trình để mà làm việc với các cái cơ quan điều tra, họ cũng không yên tâm mà họ cũng có điều kiện nào để xem xét tất cả hồ sơ cho thật cẩn thận để mà có thể phê duyệt. Tất cả những cái này đang bị đứt gãy mang tính tổng thể cho nên dẫn đến cái quá trình mua sắm nó mới là bị đình đốn.
Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng thì nghĩ như thế nào, gốc rễ của vấn đề theo ông là như thế nào? Không chỉ là câu chuyện là lý do từ nội tại mà là một sự đứt gãy tổng hợp ở nhiều khâu, trong đó có nhà cung cấp.
Tôi nghĩ là chia sẻ ý kiến của anh Chí, nó là đứt gãy của rất nhiều khâu. Thì bây giờ chúng ta có lẽ là cần một cái nghiên cứu để thấy cái khâu nào chiếm bao nhiêu phần trăm. Tới bây giờ cái thứ nhất là bao trùm lên, đó là sự e ngại phải chịu trách nhiệm. Hệ thống pháp luật về đấu thầu, hệ thống pháp luật về y tế có thể có vấn đề, tức là rất khó tuân thủ. Tôi nói ví dụ như là bệnh viện đấy là ít nhất là anh đấu thầu 6 tháng. Thì rất nhiều thủ tục, rất nhiều quy định và có vẻ như là tránh cái sai sót trong quá trình thực thi các cái quyết định để đấu thầu, mua bán thiết bị y tế thì thuộc là khá là khó khăn. Thì rõ ràng là nếu mà trước sau gì là anh đã mua lại, anh cũng có thể là vi phạm. Thì tốt hơn hết là không mua, bởi vì khó tránh để không vi phạm. Thế thì bây giờ tôi nghĩ là áp dụng pháp luật, chúng ta đã tăng cường thanh tra, kiểm tra, rồi áp đặt chế độ trách nhiệm đấy. Tôi nghĩ cái việc đó là việc cần làm, chúng ta ủng hộ thôi. Nhưng mà ở đây phải có một cái phương pháp tư tưởng là một cái cách tiếp cận. Tức là pháp luật đã phức tạp như vậy mà khó tránh khỏi cái chuyện là không vi phạm ấy. Thì mức độ chế độ trách nhiệm nó phải khác nhau. Ví dụ như là anh cũng có vi phạm, nhưng mà chủ yếu là anh để thúc đẩy có sớm vật tư, thiết bị để có thuốc cho người dân, cho người bệnh. Thì vì cái đó mà anh lại là không tuân thủ được cái này cái kia, thì chế độ trách nhiệm có thể là kỷ luật hành chính, phê bình các thứ. Và nếu mà vì một cái trường hợp nào đó khẩn cấp mà nó quan trọng thì có khi cũng chỉ là nhắc nhở. Còn nếu mà anh vi phạm vì để tham ô trục lợi thì lúc ấy áp dụng chế độ trách nhiệm hình sự. Có lẽ cái đầu tiên là phải sửa và phải áp dụng pháp luật cho nó đạt được công lý, bởi vì thấy cái bản chất của cái vấn đề là quan trọng. Cái thứ hai ở đây đấy, nếu mà có một nhà cung cấp, người ta cung cấp tốt rồi, giá cả được từ trước đến nay, tại sao là cứ phải mua liên tục như vậy? Thì anh ký hợp đồng dài hạn với nhà cung cấp đó được không? Thì rõ ràng là nó sẽ liên tục. Còn nếu mà cứ mỗi lần mua sắm là một lần như vậy, mà nhà cung cấp thì tốt nhất là anh biết rồi, và sản phẩm giá cả anh biết rồi, thì không biết có cho phép ký hợp đồng dài hạn với những cái như vậy không? Thì đó là ở góc độ pháp luật và áp dụng pháp luật. Một góc độ khác nữa thì rõ ràng là sự công bằng của xã hội. Cũng có con sâu làm rầu nồi canh, nhưng mà những người tần hiến ở trong xã hội không phải người nào cũng như vậy đâu. Bây giờ nếu mà anh coi khinh rồi anh nói tất cả những cái người có thời mình gọi thiên thần áo trắng, bây giờ là mình lại xỉ vả người ta, thì rõ ràng là không được. Thành thật là anh phải công bằng ở đây. Thế một cái sự đánh giá công bằng của xã hội là rất quan trọng để những người này người ta dần thân. Bởi vì bây giờ lương bổng thì như vậy, bệnh viện công là lương không có cao, xong rồi thì lại là áp lực công việc là như vậy, xong rồi lại là không được xã hội nó đánh giá đúng. Thì rõ ràng đó là một nguyên nhân nữa. Có lẽ là chúng ta phải nghiên cứu và tìm thêm nhiều nguyên nhân khác nữa.
Vâng, tôi nghĩ là câu chuyện công lý, công bằng hay là vấn đề đạo đức trách nhiệm của ngành y ở trong giai đoạn này, thì tôi muốn hỏi thêm một ý nữa với giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí ạ. Ông Nguyễn Sĩ Dũng có vừa nêu ra một cái ý là cần khảo sát hay là xem xét xem là bao nhiêu phần trăm nguyên nhân của vấn đề đang nằm ở đâu đấy ạ, thì sẽ tập trung giải quyết vấn đề đó trước. Thế nhưng cái câu chuyện là đạo đức trách nhiệm của ngành y ở thời điểm này với rất là nhiều bệnh nhân đang hàng ngày, hàng giờ, hàng phút đang nằm chờ cung ứng thiết bị rồi vật y tế, như là chúng tôi có thông tin cả trong phóng sự nữa, thì theo ông là cái câu chuyện này chúng ta cần phải nhìn nhận cụ thể như thế nào và giải quyết như thế nào là thực tế nhất ở cái giai đoạn này?
Trước lúc trả lời vào câu hỏi thì cho phép tôi phải nói tôi rất cảm ơn những cái ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, phải nói là rất đúng và trách nhiệm. Điều quan trọng nhất, sâu sắc nhất đó là cái tính chia sẻ rất lớn. Tiến sĩ Dũng đã hiểu rất đến nơi đến chốn, cặn kẽ về những cái lý do. Thì tôi vừa trả lời nhưng đồng thời tôi xin làm sáng tỏ thêm một số việc. Cái thứ nhất nói rằng là cán bộ y tế, người làm quản lý hiện bây giờ sợ, có lo, có ngại khi mà người ta tiến hành đấu thầu để mua sắm các cái thuốc men, tăng thiết bị vân vân không là có. Và trong các cái nỗi sợ đấy thì có cả một cái việc đó là cái nỗi thất vọng của
những người đang tận hiến,
của hàng vạn cán bộ y tế, những người đang tận hiến nhưng trước những cái sai sót của những cái phụ lĩnh, của những cái người quản lý của ngành y tế, từ cấp từ phó khoa trưởng khoa lên đến vụ trưởng, cục trưởng, thứ trưởng, bộ trưởng. Mà nói rất thật với các quý vị là chúng tôi bàng hoàng, chúng tôi thảng thốt, phải nói thật là cảm thấy bị mất phương hướng, vì không ngờ những cái người mà những cái người mình tin tưởng nhất, họ chỉ đạo này, những cái người mà đúng là cái chỗ dựa để cho những cái cán bộ y tế làm việc, thì bây giờ là chính họ lại sai phạm lớn nhất. Đây là cái nỗi đau rất lớn. Còn một cái ý nữa mà tôi phát triển từ cái ý của tiến sĩ Dũng thôi, thì cái nỗi sợ này càng tăng thêm được cái sự chỉ trích, được cái sự đánh đồng sai trái của cán bộ y tế chúng tôi từ một số người mà bây giờ nhân rộng lên toàn bộ cái hệ thống cán bộ y tế của cả nước. Và vì vậy cho nên nó bàng hoàng hơn, nó lo lắng hơn. Và tôi rất là tâm đắc cái ý kiến này mà tiến sĩ Nguyễn Thị Dũng đã đề cập. Thế thì tôi cho rằng là đã đến lúc chúng ta cần phải xem xét lại này và giải quyết mang tính triệt để, tháo gỡ cho được cái khủng hoảng này.
Vâng, chúng tôi hy vọng là các vị có thể đưa ra những giải pháp tình thế để giải quyết ở cái thời điểm này, bởi vì là rất nhiều bệnh nhân của chúng ta ở cả nước đều đang ở trong tình thế mà như chúng tôi có nêu ở trong phóng sự. Ông lại có vừa hy vọng là có những cái giải pháp giải quyết triệt để. Ông có thể nêu cụ thể hơn ạ, theo quan điểm của ông.
Tôi cho rằng ấy, vừa qua thực ra mà nói tất cả những cái câu chuyện này ấy, là Quốc hội và kể cả chính phủ đã thấy được từ những cái sai sót của họ thì nó quá sức tưởng tượng thôi. Những cái sai sót của những cái cán bộ quản lý ngành y tế là nó quá sức tưởng tượng thôi. Chứ còn Quốc hội đã thấy được vừa qua do dịch giả, cho nên thì việc mua sắm này rồi là đấu thầu này vân vân nó phải được thực hiện theo cái quy trình khác. Vì vậy cho nên mà có cái nghị quyết 13 và đặc biệt là nghị quyết 43 của Quốc hội, là trong đó còn có cả kinh phí cho cái việc này nữa. Rồi nghị quyết 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để mua sắm, để chống dịch, để khám chữa bệnh, rồi để đảm bảo cái quyền lợi của những cái người cán bộ y tế đang làm việc một cách nó xứng đáng để chống dịch. Thì nhưng mà có một cái điều mà rất nhiều người đã không biết, mà chỉ có những người trong ngành y tế của chúng tôi mới biết là ở chỗ này này. Từ nghị quyết của Quốc hội mà hiện thực hóa nó ra thành các cái thông tư ấy, thì đoàn này đã bị đứt gãy, đoàn này chưa làm được. Là vì sao ạ? Vì muốn cụ thể hóa nó ra thì phải có các cái thông tư của Bộ Y tế. Nhưng nếu mà người chú ý mà xem thì sai sót của cán bộ y tế mà bắt đầu để mà các cái cơ quan pháp luật tiến hành điều tra rồi vân vân thì đã kéo dài 6-7 tháng này rồi, thì tất cả những cái này chưa hiện thực hóa được. Cho nên tiền có không? Có. Như vậy là chủ trương định hướng có không? Có rồi, nhưng mà hiện thực hóa là chưa có. Vì vậy cho nên tôi xin thưa rằng những cái quy trình đấu thầu mua sắm mới nó phù hợp với tình hình chống dịch chưa hiện thực hóa được. Những cái đồng tiền mà được Quốc hội thông qua để quyết định, để ví dụ như là để thù lao cho nó thỏa đáng trong cái hoạt động chống dịch, để mà dùng để mà mua cái nọ mua cái kia để phục vụ chống dịch, thì bây giờ chưa được hiện thực hóa, chưa tiêu được.
Vâng.
Chưa tiêu được, tôi xin nhắc lại là chưa hề tiêu được nhé. Đấy, thì đây là đang bị đứt gãy ở đây.
Vâng.
Như vậy thì cần phải tháo gỡ ngay cái này, đó là cái trước mắt nhé. Thì mà việc là nó sẽ chạy rất nhanh.
Vâng, điều trước mắt như ông đã nêu là tiền thì có, chủ trương định hướng thì đã có, nhưng hiện thực hóa thì chưa chuẩn chỉnh, cho nên mới gây ra cái tình trạng như bây giờ, đúng không ạ? Thưa ông là đã có, vâng, thưa ông là đã có kiến nghị là phải xem xét cái sự bất thường của ngành y tế mà liên quan tới việc thiếu thuốc hay là vật tư trang thiết bị là vấn đề quốc gia, tức là cần sự vào cuộc đồng bộ từ là Ủy ban Xã hội của Quốc hội này, Ủy ban Tài chính Ngân sách, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, vân vân. Thì các vị nghĩ như thế nào về thông tin này? Thì bây giờ xin mời ông Nguyễn Sĩ Dũng.
Tôi nghĩ rằng là chúng ta đã từng đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn hơn rất là nhiều. Và nếu mà tập trung vào, chúng ta đã thành công rất là rực rỡ. Đó là cuộc khủng hoảng thiếu vaccine. Mà thiếu vaccine thì không phải là một mình chúng ta không có, mà thế giới cũng đã không có. Nhưng mà với sự tập trung của Thủ tướng Phạm Minh Chính và tập trung toàn bộ lực lượng, chúng ta xử lý được một vấn đề gần như là nó bế tắc. Bây giờ chúng ta đối mặt với vấn đề là tràn ngập ở xung quanh. Vật tư thiết bị thuộc tràn ngập. Tại sao lại chúng ta lại để nó mắc như thế này? Thì rõ ràng là nếu chúng ta coi đấy là một cuộc khủng hoảng và tập trung xử lý, chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được. Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai, rõ ràng là anh chị nói rất là đúng. Nếu mà bây giờ tiền có, tất cả thứ có ở đấy rồi, và các cái quy định, nghị quyết của Quốc hội cũng đã dành những cái ưu tiên, mà dành những cái gọi là giảm bớt các thủ tục để phục hồi kinh tế, trong đó có ngành y. Quả thực là như vậy, phục hồi kinh tế trong đó có khoản rất lớn cho ngành y. Thì bây giờ là phải hướng dẫn cụ thể của nó. Thì bây giờ hướng dẫn cụ thể là ai hướng dẫn? Tôi nghĩ là ở đây liên quan đến hai bộ. Thứ nhất, Bộ Y tế phải hướng dẫn. Bây giờ là anh chỉ nói hoàn toàn tập trung vào làm đi. Cái chỗ đó là nếu mà ban hành các cái quy định của bộ hay là các cái thông tư, các cái thứ thì phải làm ngay. Thì phải làm ngay. Bên cạnh đó tôi nghĩ là cần phải vào một bộ khác, cần phải vào đó là bộ kế hoạch đầu tư. Với mua sợ thâu đấy, đấu thâu đấy, là về mặt năng lực thể chế với đấu thâu là năm của bộ kế hoạch đầu tư. Năm bộ kế hoạch đầu tư. Thế thì bộ kế hoạch đầu tư cần phải vào, cần phải hướng dẫn, cần phải làm thế nào để cái chuyện mà đấu thầu mua sắm là nó có thể triển khai một cách nhanh nhất được. Thế tôi nghĩ là hai cái chuyện đó là cái nữa. Thì đồng thời là chúng ta phải có một cái chuyên sâu là công bằng cho những y bác sĩ, người ta cũng hiện ta làm phía bên dưới. Rồi một cái chỉ đạo nữa mà Bộ Chính trị đã chỉ đạo là có kết luận của Bộ Chính trị. Bây giờ kết luận đó phải trở thành cái kim chỉ nam cho hoạt động kiểm tra thanh tra. Đó là bảo vệ những người dám làm, dám nghĩ dám làm. Những người dám nghĩ dám làm, dám thúc đẩy. Bây giờ là cái cuộc khủng hoảng lớn mà chúng ta đối mặt đấy là cuộc khủng hoảng là thiếu vật tư thiết bị và thuốc, mà đó là sinh mệnh. Thế thì những người dũng cảm dám nghĩ dám làm để thúc đẩy cái này, để có cái này, thì những người đều phải được bảo vệ. Và cái đó là kết luận của Bộ Chính trị. Bây giờ thì chúng ta phải đưa nó vào cuộc sống đi. Ý kiến của tôi là như vậy.
Tôi rất đồng ý với quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng. Và với cái góc nhìn của tôi thì tôi xin hệ thống hóa lại thành mấy cái cách làm để giải quyết ngay như thế này. Cái việc thứ nhất là cái việc mà hiện thực hóa tất cả những cái nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội để kịp thời mua sắm ngay. Và cái này hoàn toàn có thể làm được và đủ tiền để có thể giải quyết được. Còn việc thứ hai, mang tính căn cơ hơn đó là ra soát lại tất cả những vấn đề, những cái quy định của pháp luật, của các cái quy định mà liên quan đến mua sắm này, rồi tổ chức này, rồi là vấn đề cán bộ này, vấn đề quyền lợi vân vân của cán bộ y tế mang tính tổng hợp đấy, để mà giải quyết, để không chỉ là để chống dịch mà để trong tất cả mọi cái hoạt động của y tế của Việt Nam của chúng ta. Tôi lấy ví dụ thì quy trình đóng thông một thằng quá dài, bây giờ phải xem lại. Rồi là gì nữa? Rồi là công tác thẩm định như thế nào, được công tác phê duyệt như thế nào vân vân đều phải được xem lại. Một cái gì mà nó xảy ra mang tính rất nhiều địa phương gặp thì chứng tỏ là sai, là
hệ thống
là chưa ổn, là ở pháp luật đấy, chứ không phải là do một cá nhân. Cái này còn kinh một cái nhóm việc thứ ba mà tôi cho rất quan trọng nhưng mà lại không tốn nhiều tiền lắm, đó là xã hội, cộng đồng, rồi kể cả những cái các cấp bộ lãnh đạo của đảng và chính quyền cần phải có một cái nhìn nhận đúng đắn hơn, mang tính chia sẻ hơn này, đồng cảm hơn này, thông cảm này, và cũng phải đây là cái là minh bạch, giống như là Tiến sĩ Dũng nói đấy, người nào sai thì phải bị xử lý, nếu còn cái người đúng, người tốt, người cống hiến thì mình phải đánh giá đúng cho người ta để người ta yên tâm, người ta yêu nghề, người ta cống hiến đấy. Thì tôi cho là ba cái nhóm vấn đề đấy, nhiều việc nhưng ba nhóm vấn đề đó phải tập trung cao độ để mà làm, và tôi hoàn toàn tin có thể làm được.
Dạ vâng, như vậy là một trong những vấn đề then chốt nữa như ông có vừa nêu cũng sẽ góp phần ổn định tâm lý cho cán bộ trong ngành y để chúng ta có thể từng bước bước qua cái cuộc khủng hoảng này. Và như ông có nêu rằng là biện pháp trước mắt thì ví dụ như là tiền có, chủ trương định hướng có, chỉ cần là chúng ta hiện thực hóa thực sự là chuẩn chỉnh nữa thôi thì sẽ khó xảy ra những cái sai phạm gây ra cái khủng hoảng này, đúng không ạ? Và bây giờ thì cần phải tập trung xử lý như là quan điểm của Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, và với những hướng dẫn cụ thể từ Bộ Y tế, đặc biệt là cần có cái nhìn thực sự là thấu cảm. Và chúng tôi cho rằng là cả câu chuyện là chi tiêu công bằng cho các y bác sĩ ngay ở trong cái cuộc khủng hoảng này nữa thì cũng là một cách để bước qua cuộc khủng hoảng của ngành y tế ở trong giai đoạn này, để cùng với kinh tế đất nước thì sẽ phục hồi tốt hơn và bền vững hơn nữa, đúng không ạ? Một lần nữa thì cảm ơn các vị khách mời, cảm ơn ông Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã tham gia chương trình.
Vâng, kính chào tạm biệt.
Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội đoàn thành phố Hà Nội, nguyên là Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã bàn luận cùng chúng tôi nội dung này.
Dạ, xin chân thành cảm ơn ạ.